Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào các bác, các anh chị. Hôm nay Trần Hiếu sẽ phát tâm nói về thập niệm ký số để chúng ta cùng học. Thập niệm ký số là tổ Ấn Quang dạy trong cái thời mạt này. Nếu không dùng thập niệm ký số thì Ngài Ấn Quang nói rất khó nhiếp tâm. Ngài nói muốn cho chúng sanh vãng sanh Tây Phương, Ngài dạy pháp này. Ngài dạy cái pháp thập niệm ký số. Thì trong lá thơ này Ngài nói, nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ lấy ba pháp tính nguyện hành làm tông yếu, đầy đủ ba pháp quyết định vãng sanh. Nếu không tin thật nguyện thiết, dẫu có chân hành cũng chẳng thể vãng sanh, huống gì tu hành hời hợt hờ hững ư. Là nói về pháp môn niệm Phật thì lấy ba pháp tính nguyện hành làm tông yếu. Nếu mình đầy đủ tính nguyện và trì danh thì nhất định là mình sẽ vãng sanh. Nhưng mà ở trong đó niềm tin và nguyện rất quan trọng. Nếu mà niềm tin không chân thật, nguyện không thiết tha thì dù cho mình có chân hạnh là niệm Phật rất giỏi cũng không vãng sanh. Mình học như vậy đó thì mình biết tín nguyện rất quan trọng. Nhưng mà Chân Hiếu sẽ nhắc thêm là niềm tin và nguyện đó là ở trong trái tim của mình, là trong tâm của mình. Không phải là mình suy nghĩ về tin, suy nghĩ về nguyện mà mình có được. Cho nên người học mà không khéo đó thì suốt ngày cứ lo là mình có tín có nguyện hay không thì cái đó là vọng tưởng. Mình không thể lo được mà trái tim mình có thật hay không. Trái tim mình có thật á thì nó hiện tiền. Cho nên nếu mà mình suy nghĩ là mình làm như vậy có nguyện không? Mình làm như vậy tin mình sâu chưa? Thì cái đó là vọng tưởng. Mình càng suy nghĩ, vọng tưởng nó càng nhiều hơn thôi. Cho nên là không có được suy nghĩ. Tín nguyện là trái tim, là cái tâm của mình. Không phải là để cho mình suy nghĩ, nguyện là phải như vậy, tín là phải như vậy. Nếu mình suy nghĩ thì nó loạn hết cái tâm. Càng ngày nó càng xa, mình thấy mệt mỏi. Cho nên là mình nghe pháp, mình đọc kinh, mình theo lời Phật Bồ Tát dạy, rồi cái niềm tin và cái nguyện nó mới lớn trong người mình. Từ từ nó mới hiện tiền. Ở trong tim mình nó mới tha thiết. Không phải là mình suy nghĩ làm vậy mình có nguyện hay không? Mình có nguyện thiết hay không? Nếu mình càng nghĩ thì nó càng xa. Vì hai pháp này quan trọng quá, mình sợ mình tu sai rồi mình cứ suy nghĩ. Suy nghĩ hồi mình loạn. Mình nên nhớ là niềm tin và nguyện là trong nội tâm của mình, là trái tim của mình. Mình chân thật, mình tha thiết thì nó hiện tiền. Cũng như là cái người đi vượt biên đó, Chân Hiếu ví dụ đó. Cái tâm họ muốn vào bờ nó chân thật lắm. Đâu cần suy nghĩ là mình phải muốn vào bờ mới đúng, hay là mình không muốn vào bờ là sai. Không có phải đúng sai, mà cái tâm muốn vào bờ nó hiện tiền, không có ngưng xuống được đâu. Ngài Ngẫu Ích đã nói, được sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là lời bàn luận thường hằng ba đời chẳng đổi được, là đạo màu độ khắp ba căn vậy. Phải dốc toàn thân dựa theo đó mới hồng chứng được ích lợi thật sự. Đó là lời Ngài Ngẫu Ích nói, là mình vãng sanh hay không là do tín nguyện. Còn cái việc niệm Phật á, là sẽ sắp vào chín phẩm sen cho mình, chín phẩm sen bốn cõi tịnh độ. Mình học thì mình biết tín nguyện rất quan trọng, cho nên là nhiều khi mình cứ suy nghĩ về tín nguyện. Suy nghĩ là vọng tưởng. Không phải đâu. Thì như Chân Hiếu nói đó, cái người vượt biên mà muốn vào bờ đâu có suy nghĩ. Mình phải muốn vào bờ mới là đúng. Nếu suy nghĩ thì nó vọng tưởng rồi. Thành ra trong tâm không có suy nghĩ. Mà tín nguyện là nó nằm trong trái tim của mình, là trong tâm của mình. Nó chân thật tha thiết. Trong lòng thì yên tịnh không có vọng tưởng. Tiếng Phật hiệu thì rõ ràng phân minh, không có một chút vọng tưởng, mà tín nguyện nó chân thật tha thiết, nó thúc mình. Nó là thành tâm bên trong. Cho nên là khi mà học rồi đó, biết cách hết rồi đó, thì phải lo niệm Phật. Niệm Phật cho không khởi vọng tưởng. Thì khi mà cái tiếng Phật mà nó phân minh rồi, vọng tưởng nó đã ít rồi, nó không còn nữa, thì cái tâm tha thiết tín nguyện đó, nó quyện ở trong tiếng Phật đó. Còn nếu mình không biết, mình cứ suy nghĩ cái tín nguyện có hay không, càng suy nghĩ mình càng loạn tâm, thì mình càng khổ hơn nữa. Thành ra trong lòng rất thanh tịnh, không có suy nghĩ. Tín nguyện là từ trái tim, nó phát ra, nó sâu xa bên trong đó, mà nó quyện trong tiếng Phật hiệu của mình. Thì cái câu mà vãng sanh là do tín nguyện, còn phẩm vị là do trì danh, thì Ngài Ấn Quang nói là ba đời nó không đổi được. Có nghĩa ở trong quá khứ cũng như vậy, hiện tại cũng như vậy, và tương lai cũng như vậy. Cái câu này chính xác lắm, không có thể thay đổi nó được đâu. Nó là đạo màu độ khắp ba căn. Mình phải nhớ và học cẩn thận và nhớ kỹ lưỡng. Cái tín nguyện rất quan trọng. Thì Chân Hiếu nhắc thêm là muốn có tín nguyện đó, thì phải đọc kinh Phật, phải nghe Pháp, phải thân cận thiện tri thức. Thì có người nghe Chân Hiếu giảng thì có thể là những cái bài của chư tổ thì nói là mình dẹp hết, mình chỉ niệm Phật không, để nó không sanh nhị tâm đó. Rồi mình không đọc kinh luôn, mình không nghe Pháp luôn, thì là rất nguy hiểm. Tại vì mình không hiểu cái lời giảng. Mình phải đọc kinh, mình phải nghe Pháp, mở văn sao ra đọc. Tất cả sách của tịnh độ phải đọc hết. Còn đọc thêm Pháp Uyển Châu Lâm, đọc An Sĩ Toàn Thư. Tất cả những cái sách mà Ngạn Quang giới thiệu mình phải đọc hết. Rồi 13 vị tổ dạy mình phải đọc. Đọc luôn cả Ngài Lý Minh Nam, của Ngài Quảng Khâm nữa. Rồi những cái sách mà hiện tại dịch sang tiếng Việt mà về tịnh độ của chư tổ mình phải đọc hết. Đọc để cái niềm tin và cái nguyện mình nó mới nuôi dưỡng và nó tăng tiến. Đọc để cái trí mình mở ra thì cái tính và cái nguyện nó mới hiện tiền. Thì khi mà mình đọc hết sách tịnh độ và mình đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, mình đọc những cái kinh mà Phật nói về tịnh độ, thì tín nguyện mình đầy đủ rồi, thì khi mình niệm Phật thì bắt đầu mới không sanh nhị tâm, là không có đọc nhiều nữa, một ngày đọc một chút thôi, nghe Pháp một chút, đọc một chút, để cái tín nguyện nó càng ngày nó càng tha thiết. Và đọc kinh, nghe pháp thì tín nguyện nó mới tăng. Còn nếu mình không hiểu cách học đó, mình vô mình bỏ kinh luôn, mình không nghe pháp luôn, mình niệm Phật không, thì tín nguyện nó khó khăn vô cùng. Cho nên học là phải có thứ lớp. Bởi vậy nói là đầu tiên là tầm cầu thiện tri thức. Tầm cầu thiện tri thức thì là Đức Phật là hạng nhất. Đương nhiên kinh Phật phải đọc. Rồi chư tổ, những bậc tổ sư, những vị cao tăng thì mình tìm kiếm, mình thân cận, mình học hỏi. Rồi sau đó mình học được rồi đó, thì mình mới tu cái kiểu không có sanh nhị tâm. Là không đọc nữa, không nghe nữa, một lòng niệm Phật, nhất tâm bất loạn. Còn mình nhảy vô không đọc, không nghe, vô liền thì niệm Phật cũng được đó. Nhưng mà tín nguyện nó không có làm sao mà nó phát triển được. Cái niềm tin và cái nguyện nó không có tha thiết được. Tại vì cái trí mình không thấy, cái sự hiểu biết mình còn nông cạn. Cho nên là phải khéo học. Nghe pháp thì phải nghe những cái bài giảng, bao nhiêu bài nó phải nghe cho hết. Rồi tất cả sách tổ phải đọc thì mới hiểu được. Chứ mình nghe một bài rồi mình tưởng mình hiểu hết thì nhiều khi mình làm sai. Như Chân Hiếu nói, cái niềm tin và cái nguyện là trái tim của mình, là tâm hồn, là trái tâm của mình. Thì khi mà mình có tín nguyện rồi đó, thì thực hành đó thì không có vọng tưởng. Tín nguyện là không phải để mình suy nghĩ đâu. Tín nguyện là trái tim. Thì khi niệm Phật mà được nhiếp tâm rồi đó, thì cái tín nguyện mình nó quyện ở trong đó. Cái lòng chân thành tha thiết. Nó thành ba pháp tín nguyện hạnh. Ba pháp đầy đủ nhất định vãng sanh. Mình niệm Phật không có vọng tưởng, nhưng mà nó cũng không phải là hoàn toàn không có, nó cũng còn ít ít thôi, thì mình mới tính là ba cái phẩm hạ đó. Còn nếu mình mà được sự nhất tâm bất loạn thì mình sẽ vô trung phẩm. Cho nên là cái thực hành cũng rất quan trọng. Còn nếu mình không có nắm vững á, mình sẽ suy nghĩ suốt ngày. Suy nghĩ là phiền não, là vọng tưởng, làm sao đi Tây Phương được. Ngài nói, còn như niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Có nghĩa là phải khẩn thiết. Xem cái việc niệm Phật là rất quan trọng. Phải đem lòng thành ở trong đó. Thì Chân Hiếu nhắc thêm là mình nhìn trong tâm mình á, mình sẽ thấy cái tâm này nó suy nghĩ, nó vọng động suốt ngày. Thì chính cái tâm đó đó là nó sanh 10 pháp giới đó. Nó nghĩ cái này, nó tính cái kia. Nếu như mà người khéo biết đó, thì tất cả những cái sự suy nghĩ, những tính toán của nó đều đem tới khổ. Đó, người khéo biết sẽ nhìn thấy. Nó loạn như vậy thì ta sẽ khổ. Tại vì nó loạn thì nó sẽ sanh trong cái lục đạo luân hồi đó. Nó không có ngưng được. Cho nên lấy nó niệm A Di Đà Phật. Cái người mà đã hiểu đó, mỗi phút mỗi giây đều thấy cái điều này. Nếu nó loạn là ta sẽ khổ. Cho nên lấy nó niệm Phật. Niệm Phật đó, mà mỗi câu tha thiết thành tâm đó, thì cái loạn nó bớt. Cái loạn nó bớt thì mới thấy cái sự lợi ích của việc tu hành. Cho nên tổ mới nói là nhiếp tâm khẩn thiết niệm đó. Tại vì con biết, con mà không có khẩn thiết thì nó sẽ loạn, mà nó loạn thì lục đạo luân hồi nó sẽ tới. Và cái sự niệm Phật này rất quan trọng. Đó là cái đời này con gặp được pháp môn, con có vãng sanh hay không là do cái sự tu hành này. Bởi vậy là từ sáng tới tối các ngài nói phải mến tiếc thời gian. Thời gian rất quý. Nếu mà ở trong tâm nó cứ loạn như vậy đó thì là phí phạm thời gian. Ngài Hư Vân nói mình lên chánh điện tĩnh tọa, trong lòng vọng tưởng thì uổng phí thời gian. Có nghĩa là mình đã tĩnh tọa rồi đó. Mình đắp y, mình mặc áo tràng, mình lên chánh điện, ngồi trang nghiêm nhắm mắt. Bên trong suy nghĩ, ngài nói làm như vậy là phí thời gian. Có nghĩa là không thể suy nghĩ được. Tại suy nghĩ thì nó sanh trong lục đạo à. Mà mình suy nghĩ thì cái tín nguyện nó cũng không hiện tiền được. Nó bị lấp rồi. Cho nên là phải nhiếp tâm khẩn thiết. Ngài Ấn Quang nói, pháp nhiếp tâm, không pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Đó là phải đem lòng thành, phải thật sự tu. Cũng như Chân Hiếu nói, mình nghĩ là bây giờ là động đất, mình sẽ chết. Trong mấy chục giây thôi mình sẽ chết. Thì bắt đầu mình mới thành, mình mới thiết. Bắt đầu mình mới chí thành khẩn thiết. Tại vì nó nước tới chân rồi. Thành ra mình đem hết sức mình đặt vô tiếng Phật hiệu. Mình đem hết cái tâm mình đặt vô niềm tin và cái nguyện. Mình đem hết tấm lòng mình đặt vô. Đó thì nó là thành ra là chí thành khẩn thiết. Còn nếu mà mình chưa biết là nguy hiểm đó, thì mình không chí thành khẩn thiết, thì mình không nhiếp tâm được. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả. Có nghĩa là mình chưa thấy là nguy hiểm, mình chưa có thành tâm, thì mình niệm Phật cũng niệm, nhưng mà không thể nhiếp tâm, nó vẫn vọng tưởng. Nó vẫn vọng tưởng. Mà khi nó vọng tưởng thì nó lấp luôn cái tín nguyện luôn rồi. Làm sao mà hiện tiền được, tất cả tâm là vọng tưởng. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ thì Ngài mới dạy. Ở đằng trước là phải thật vì sanh tử. Niệm Phật là như cứu lửa cháy đầu vậy. Phải thành tâm, phải khẩn thiết. 10 câu là cứu mạng. Bây giờ là lúc lâm chung, đem hết tâm mà nương vào cái niềm tin và cái nguyện và cái tiếng Phật hiệu. Mà như vậy đó, mà nó còn không nhiếp được nữa thì bắt đầu phải lắng nghe. Chí thành rồi mà nó còn chưa được nữa đó, thì Ngài nói là lắng nghe. Nghe cái tiếng đó, nghe cái tiếng niệm Phật của mình đó, thì Chân Hiếu nói nghe mà thành ra là Đức Di Đà ngự ở trong lòng ta đó. Nghe vậy đó. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi. Tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Đó là mình nhìn trong nội tâm đó. Một niệm thì sanh 10 pháp giới. Ở trong niệm đó mình cứ niệm lung tung đủ thứ hết. Bây giờ mình lấy cái tâm đó đó, mình đọc lên tiếng A Di Đà Phật. Là từ tâm mình đó, ở trong tim mình đó. Mình không có đọc ra những cái lời thì thầm nữa. Mình không có tự nói chuyện với mình nữa. Mình không có phan duyên, mình không có vọng tưởng nữa. Mà mình đọc ra cái âm thanh A Di Đà Phật. Rồi cái âm thanh đó mới từ miệng mình, nó lọt ra ngoài. Nếu mình niệm thầm á, thì cái âm thanh nó ở trong tâm cũng nghe được luôn. Cái âm thanh nó trong tim, trong lòng nó vẫn nghe được. Còn mình niệm ra tiếng thì nó thoát ra miệng. Thì cái âm thanh đó mới lọt vô lỗ tai. Mình niệm ra tiếng thì nó lọt vô lỗ tai. Mình niệm thầm mình cũng nghe, cũng giống như vậy luôn. Âm thanh nó vẫn nghe bên trong, nó gọi là cái thanh âm bên trong đó vẫn nghe như thường. Tâm rõ ràng, miệng niệm rõ ràng, rành mạch. Tai nghe cho rõ ràng, rành mạch. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt. Có nghĩa là ở bên trong đó mình không có nói thì thầm nữa. Mình niệm rất rõ. Rồi cái âm thanh nó thoát ra bên miệng. Nó lọt vào bên tai. Từng câu rõ ràng. Ở đằng trước là cái chân thành khẩn thiết, là vì con sắp chết, con nguy hiểm rồi, con mới niệm. Rồi cái đoạn thứ hai này đó là tâm và miệng và lỗ tai ba cái rõ ràng. Nhiếp tâm như vậy, vọng niệm tự dứt. Có nghĩa là làm sao mà phải không có vọng tưởng thì mới được. Thì ngày ấn quan cũng dạy như vậy thôi. Ngài liên trì cũng dạy như vậy thôi. Tuy nói là loạn tâm cũng hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà tu thì phải không có để loạn. Tại vì loạn đó nó sẽ lấp cái tín nguyện của mình đó. Tuy là nói như vậy nhưng mà cũng phải là không có vọng niệm. Cũng như là từ ngoài chợ tâm rất ồn ào, xong rồi chí thành khẩn thiết, đó là thật vị sanh tử đó. Nghĩ tới cái chết là cái chữ thử ngày hôm qua đó. Ta không còn bao nhiêu thời gian ở đây nữa. Xong rồi mới đem hết tâm tin Phật. Ngài không bỏ con. Nhất định Ngài tiếp dẫn con. Rồi cái nguyện là con không muốn ở đây. Còn tiếng Phật hiệu là rõ ràng phân minh. Ở trong lòng những cái lời thì thầm không còn nữa. Cái chợ hết. Lời thì thầm không còn thì cái chợ hết. Bởi vì khi mình niệm Phật mà chưa thành tâm á, mình đọc A-di-đà-phật, bắt đầu cái chợ nó nói chuyện. Cái lời thì thầm nó nói lung tung vòng. Nó nói nhiều lắm. Nó nói như cái chợ vậy đó. Nói dữ dội lắm á. Xong rồi mình niệm mình thấy không có an lạc, không tốt. Và nó nói hồi nó dắt mình đi luôn. Là mình vô cảnh giới của nó mình suy nghĩ. Xong rồi giật mình, ủa, mình đang niệm Phật mà. Thì cái mình niệm lại cái nó nói nữa. Còn cái này là nó không nói. Nó dứt luôn cái sự nói đó rồi. Nhiếp tâm như vậy đó, thì vọng niệm nó dứt luôn. Là nó không nói chuyện, thì thành ra mình đi trong rừng sâu. Trời, nó khỏe quá, sao nó thanh tịnh dữ vậy? Hồi nãy thì nó như cái chợ rất khổ. Còn bây giờ nó vui quá vui. Nó thanh bình. Sao mà pháp vi diệu quá. Đó là hai trạng thái đó. Nó khác xa lắm. Một bên niệm Phật rất khổ, giữ chánh niệm không được. Một bên thì sao nó yên bình quá, thảnh thơi quá. Bởi vậy, người niệm Phật nhập tâm á, thì tâm tư an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ. Mà sự vãng sanh nó hiện tiền. Đó, từ đó mà phát huy thì hình dung, tướng tá, lời ăn tiếng nói, oai nghi tế hạnh từ đó nó sanh ra. Tại tấm lòng bình yên của mình á. Bởi vì niệm Phật phải niệm cho tới như vậy thì mới xứng đáng. Còn có vọng tưởng suốt ngày thì khổ, tuy có tu mà rất khổ. Thì như Chư Hiếu nhắc lại, đây là lời của Ngài Ấn Quang, đầu tiên là phải thành khẩn, chí thành khẩn thiết. Đó là thật vị sanh tử đó. Vì sanh tử mà tu, vì vãng sanh thế giới Tây Phương thoát khổ mà tu. Giống như là các tổ á, ví dụ đó, ở đằng sau người ta cầm gươm, cầm dao, ta rượt mình, rồi mình chạy. Mà ta rượt gần tới rồi, mình chạy tới bờ sông. Thì nếu mình mặc áo thì không biết mình bơi được không. Còn mình cởi áo thì không kịp. Mà trong lòng đó làm sao phải qua cái con sông này. Chứ không mấy là nó rượt tới nơi, nó sẽ chém mình chết. Nó cầm kiếm, cầm dao mà. Thì trong tâm nó gấp như vậy đó. Làm sao để thoát? Mặc áo thì không được. mặc áo bơi sợ bơi không kịp, mà cởi áo ra thì cởi không kịp. Trong lòng nó chỉ có một điều: làm sao thoát, làm sao để thoát chết. Qua bờ kia thì niệm Phật cũng vậy, làm sao mà để đừng đi đầu thai, để đừng vô lục đạo nữa, làm sao mà sanh vô Tây Phương. Mà sắp chết tới nơi rồi đó, thì cái đó là cái tâm đó, mà tổ nói cái tâm đó đó, mà nó liên tục nói nhau cho tới 10 niệm. Thì cái tâm đó là một niệm rất nhỏ mà nó liên tục được 10 niệm. Thì cái 10 niệm đó là 10 niệm lâm chung đó. Cái người lâm chung mà niệm Phật 10 câu vãng sanh là niệm cái kiểu đó đó. Cái kiểu mà thành khẩn, tha thiết, mà gấp dữ lắm luôn. Không có một chút vọng tưởng luôn. Thì nó liên tục tới 10 câu Phật liền hiện ra tiếp dẫn. Cái người lâm chung niệm là sức mạnh như vậy đó. Thì các ngài nói mình thật vị sanh tử thì cái tiếng Phật mình sẽ có sức mạnh như vậy. Xong rồi mình còn nghe rõ nữa. Đó, tâm miệng và âm thanh nghe rõ nữa. Thì vọng niệm hết. Thì cái giai đoạn thứ ba là ngài nói làm như vậy mà vọng niệm cũng còn nữa đó. Thì mới dạy thập niệm ký số. Đó, là dạy kỹ tới như vậy nè. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sống, thì dùng pháp thập niệm ký số. Tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu. Dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Có nghĩa là mình có thật vị sanh tử, mình có niệm rõ rồi. Mình nhớ số nữa. Mình nghe rõ như vậy. Mình nhớ số. Thì mình còn muốn nhớ thêm một việc khác thì sẽ không có đủ sức đâu. Thì chân hiếu thực hành rất là đúng luôn đó. Đây là lời của tổ mà. Rất là chính xác. Chân hiếu sẽ nói rõ hơn cho mình hiểu là mình niệm thầm nha. Bây giờ nói niệm thầm. Niệm ra tiếng thì dễ hơn. Niệm thầm khó hơn. Niệm thầm mà phải niệm được câu này câu kia rõ ràng. Niệm 4 chữ cũng được, 6 chữ cũng được. Nếu mà niệm 4 chữ thì A, Di, Đà, Phật. 4 chữ mà rõ ràng mà phải liên tục nói tiếp nhau. Đó, phải làm được như vậy đó. Liên tục nói tiếp nhau thì 4 chữ đó như sâu chuỗi vậy đó. Niệm như vậy thì bắt đầu mới biết cái câu nào ở số nào. Thì không cách nào nó suy nghĩ thêm một vấn đề khác được. Thí dụ như mình muốn đi nấu ăn, mà mình niệm rõ, mình bắt đầu mình biết số, thì không biết đi nấu làm sao. Mình không suy nghĩ được đâu. Mình suy nghĩ thêm một vấn đề thứ ba, dù nó suy nghĩ không được. Thành ra là vọng tưởng không có sức để mà khởi. Nhưng mà quan trọng là tiếng Phật hiệu này phải liên tục nói nhau nha. Rõ ràng phân minh liên tục nói nhau. Còn nếu tiếng Phật hiệu mà rời rạc đó, dù mình có ký số, vọng tưởng cũng nói chuyện. Mình có ký số đó, mình cũng quên số luôn. Mình đếm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, ngồi nó quên luôn. Nó không tới số 10, nó suy nghĩ rồi. Tại vì sao? Tại cái tiếng Phật đó chưa có rõ ràng, phân minh và nói nhau. Nó phải nói tiếp nhau. Mình phải nghe cho thật rõ ràng. Nhưng mình sẽ thấy cái tiếng Phật hiệu nó nói tiếp nhau. Phải thấy cho rõ ràng là nó nói tiếp nhau. Thì từ đó mình mới biết. Từ 1 cho tới 10 biết số. Mà cái số thì không có đọc ra. Cái số là để biết chứ không phải để đọc. Nếu mình đọc A-di-đà-phật 1 thì đọc cái số là sai. Cái số là dùng tâm biết. Mà khi cái tâm biết á, thì nó không còn sức để suy nghĩ nữa. Mình làm cho cái vọng tưởng nó yếu luôn, nó không còn sức để làm việc được. Tại vì cái tiếng Phật hiệu hơn trước rất phân minh rồi. Rồi cái số là mình để trong tâm mình biết, không có đọc ra số. Thì vọng tưởng không có sức khởi luôn. Thì khi mà cái tiếng Phật hiệu mà mỗi câu phân minh rồi, rồi cái số rõ ràng rồi, thì trong lòng những cái lời thì thầm không còn luôn. Không nói chuyện nữa, thì tín nguyện nó hiện tiền. Là cái lòng tha thiết cầu vãng sanh. Niềm tin Phật, nó quyện ở trong đó nó. Chứ không phải tín nguyện là để suy nghĩ đâu. Thì mình sẽ thấy trái tim mình đã muốn vãng sanh thật sự, đã chân thành. Nó quyện trong đó, thành ra đủ ba pháp. Người học không khéo, toàn suy nghĩ không. Suy nghĩ thì làm sao? Tín nguyện trì danh là không có vọng tưởng. Các ngài gọi là nhiếp tâm, gọi là nhất tâm. Đâu có suy nghĩ đâu. Mà nó đủ. Mình sợ không có tín nguyện, mình lo suy nghĩ không. Sợ mình thiếu tín nguyện, suy nghĩ hoài. Càng suy nghĩ càng xa. Cho nên là ngài mới dạy thập niệm ký số là để không có suy nghĩ. Không có nói những lời thì thầm luôn. Cũng như nói, mình muốn vãng sanh. Mình đọc ra cái câu, con muốn vãng sanh trong tâm luôn. Không có đọc ra luôn. Tại đọc ra là nó là xen tạc vô tiếng Phật hiệu mà. Cho nên muốn vãng sanh không có đọc. Nhưng mà tâm muốn nó hiện tiền. Đó. Chỉ đọc A-di-đà Phật thôi chứ không đọc cái khác trong lòng. Tất cả những lời thì thầm không còn nữa. Thì tu như vậy đó. Dùng ký số. Cái ký số này đó, Ngạn Quang nói là diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật. Nó là diệu pháp đó. Cái tiếng Phật đã phân minh, đã nối tiếp nhau được rồi đó. Thì mình biết số đó, thì nó không còn sức để biết cái gì nữa đâu. Giống như là cái vọng tưởng nó đuối sức luôn, nó không còn làm việc được. Nó là diệu pháp nhiếp tâm. Thì khi tâm mà nhiếp rồi đó, tín nguyện nó tha thiết ở trong đó. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo ngày xưa kia, các vị hoằng truyền tịnh độ chưa đề cập đến, là vì căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được. Là những cái vị tổ đời trước, là 12 vị tổ không có dạy pháp này, là tại căn tánh cái người xưa, người ta không cần xài pháp này mà người ta có thể nhiếp tâm. Người xưa đó nghe pháp tu dễ hơn mình, tại căn tánh nó thông lợi hơn mình. Căn tánh của họ nó dễ tu hơn mình. Người bây giờ vọng tưởng nhiều hơn, chấp trước nhiều hơn, mà trí tuệ cạn cợt hơn. Người xưa nghe giảng một chút là tu được, mà lại không có vọng tưởng nữa. Người bây giờ đó, nghe giảng rất nhiều. Người xưa muốn nghe đâu có dễ. Đâu có phải lúc nào cũng gặp các ngài. Các ngài thì đi chỗ này đi chỗ kia mà đi bộ, lâu lắm mình mới gặp tới cái vùng của mình. Đâu phải lúc nào các ngài cũng tới vùng của mình. Rồi mình nghe được một tuần lễ thì thuyết pháp thì cũng không có bao nhiêu. Còn bây giờ là kinh sách, những cái lời giảng nằm ở trong internet, để trong cái máy, mình nghe mỗi ngày. Cho nên mình nghe pháp nhiều hơn các vị ngày xưa. Vậy mà mình tu cũng không bằng. Là tại vì cái thời này cái nghiệp mình nặng rồi, vọng tưởng mình nhiều. Cho nên ngày Ấn Quang mới đem cái diệu pháp tập niệm ký số đó, rồi diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật dạy cho mình. Đó, nếu mà mình hành theo á, mình sẽ thấy là rõ ràng là những cái lời thì thầm nó không còn. Thì mình sẽ vui lắm, tu như vậy mới vui. Nó không nói chuyện nữa, là mình đã đi vào rừng sâu rồi. Thì ngài Lai Quả nói đó, khi mà mình rời cái chợ, mình đi vào rừng sâu, thì hoa thơm cỏ lạ rất nhiều. Lúc đó mình phát trí tuệ, mình hiểu biết rất nhiều, nhiều cái niềm an lạc. Nhưng mà ngài nói, hoa thơm cỏ lạ, đừng có dòm nó, đừng có chấp trước nó nha. Nó phát trí tuệ, nó nhiều cái niềm an lạc. Nhưng mà đừng có chấp vô trong đó mà phải hướng về Tây Phương. Phải giữ cái tâm tín nguyện đó. Còn mà thích niềm vui quá, thích cái sự an lạc đó quá, rồi trí tuệ, hiểu biết nhiều quá, nhiều khi đi lạc đường. Là mình ham cái hoa thơm cỏ lạ đó, họ đi lạc được. Là mình quan trọng cái niềm vui an lạc thì mình quên cầu vãng sanh. Hoặc là trí tuệ mình sắc bén, kinh sách mình hiểu nhiều cho nên mình đi nói chuyện suốt ngày. Thành ra mình mất cái công phu. Cho nên hoa thơm cỏ lạ biết như vậy nhưng mà không được chấp. Không được chấp cũng không được để ý. Tâm thanh tịnh thì tự nhiên nó như vậy chứ. Thì Ngài Hư Vân nói nó biến chuyển rất nhiều. Nó là muôn hình vạn trạng, hoa thơm cỏ lạ nhiều loại lắm. Nhưng mà không được chấp, chấp cái nào là bệnh cái đó đó. Cho nên, lúc mà tâm bình yên rồi, thì giữ cái tín nguyện và cái tiếng Phật đó. Tín nguyện trì danh là giữ suốt đời. Dù cho nó có phát thần thông cũng không để ý mới được. Để ý là chết. Để ý là sẽ lạc đường đó, sẽ mất tín nguyện đó. Cho nên muôn pháp buông xả hết. Dù cho thần thông cũng không cần nữa. Tại cần là chết. Dù cho mình nhìn người nào mình cũng biết quá khứ vị lai của họ cũng không để ý. Có nhiều vị phát thần thông biết luôn tương lai sẽ xảy ra cái gì. Biết quá khứ cái gì. Mà để ý vô đó thì nó nhiều khi nó lạc vô ma đạo. Cho nên thần thông mà còn không để ý thì không có cái gì quan trọng nữa. Xả bỏ hết. Tâm thanh tịnh, tín nguyện hiện tiền được rồi. Ngài Ấn Quang nói tiếp. Ấn Quang do tâm khó chế phục mới biết cái hay của pháp này. Càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ, những kẻ độn căn đời sau đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu, vạn người về. Lần Ngài Ấn Quang, Ngài nói, tâm Ngài khó điều phục. Ngài dùng thập niệm ký số, Ngài thấy nó hay quá, càng dùng càng hay, càng thử càng thấy hay. Đó là chính bản thân Ngài thực hành đó. Cho nên, nguyện khắp thiên hạ những kẻ độn căn đời sau. Đời mình là đời sau của Ngài nè. Mình là độn căn đó, căn tánh mình rất thấp, vọng tưởng rất nhiều. Mà Ngài đem cái pháp thập niệm ký số trao cho mình để mình tu, để làm chi, để vạn người tu, vạn người về. Là hãy người nào niệm Phật, người đó đều vãng sanh. Còn nếu không dùng thập niệm ký số đó, thì vọng tưởng không có nhiếp phục được. Ngài Ấn Quang muốn cho mình vãng sanh mới dạy. Thì mình nói, mình vừa có tính, có nguyện, có niệm Phật, còn bắt ký số nữa làm sao làm được. Thì nhiều khi người ta thắc mắc như vậy đó. Thì cái đó là vọng tưởng. Đã nói là không được nói chuyện, không được nói thì thầm, mà cứ thắc mắc là vọng tưởng. Dẹp cái thắc mắc nó đi, ký số đi, cái tâm mà rỗng lặng đi, thì tín nguyện nó hiện tiền tự biết à. Còn lúc trước, chưa có tu nó là thắc mắc rồi. Thắc mắc toàn vọng tưởng không. Cứ thực hành đi sẽ thấy. Khi mà không còn nói thì thầm trong tâm đi, lặng hết cái tâm thanh tịnh đi, thì tín nguyện mình tự biết. Tại vì tín nguyện là tâm, là trái tim của mình. Còn nếu mà không có tín nguyện thì lúc đó là tại vì mình không chịu đọc kinh, mình không chịu nghe pháp. Mình chưa có hiểu được Đức Di Đà. Mình chưa biết cái nguyện lớn của Ngài. Mình chưa có tin kinh A-di-đà. Mình chưa biết sức mạnh của Phật. Mình chưa thương Ngài, mình chưa tha thiết. Thì bởi vậy mới nói là mới vô là phải thân cận thiện tri thức. Phải nghe kinh, phải nghe pháp. Để mà tín nguyện thâm sâu. Thì khi mà tu, Cái vọng tưởng đã hết rồi tín nguyện nó liền hiện tiền. Còn mới đầu không có chịu nghe Pháp, không có chịu gần thiện tri thức, không có đọc kinh Di Đà, không có nghe yếu giải, tín nguyện nó yếu quá, thì khi niệm nó nhiếp tâm, tín nguyện nó cũng không có luôn. Cho nên là phải thân gần thiện tri thức, phải làm sao mà nghe các ngài dạy. Bởi vì ngài Ấn Quang, ngài nói một ngày đó, ngài đọc 10 tờ tịnh điển. Ngài là tổ sư, một ngày đọc 10 trang kinh sách về tịnh độ đó. Thì huống chi là mình, không thể bỏ nghe Pháp, không thể bỏ đọc văn sao được. Một ngày phải mở ra đọc một chút để nó tăng tín nguyện. Các ngài nhắc vô thường, nhắc Phật cho mình nghe, tín nguyện nó mới tăng. Pháp thập niệm ký số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật, từ một câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến 10 câu là thôi. Có nghĩa là Chân Hiếu đã nói đó, phải niệm cho phân minh mới được. Cái tiếng Phật nó phải nối tiếp nhau, câu này câu kia. Nếu tiếng Phật không phân minh thì coi như là không có làm được đâu. Mà tiếng Phật phân minh đó, niệm thầm rất khó, phải luyện tập. Niệm ra tiếng thì dễ, mà niệm ra tiếng không niệm nhiều giờ được. Niệm thầm mà cho phân minh đó là phải để ý lắng nghe dữ lắm, phải luyện tập. Mà nó phân minh nói tiếp rồi đó, thì bắt đầu mới nói tới số. Còn nó mà chưa phân minh thì nhớ số cũng không được. Nó phân minh câu này câu kia rõ ràng, còn số là không được đọc ra mà nhớ. Chỉ nhớ thôi chứ không được đọc. Ở trong tâm nó là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó là ba câu đó. Nó là nhớ chứ không được đọc. Đó là mình dùng tâm mình nhớ. Còn cái tiếng mình đọc phân minh nói nhau thì cái lời thì thầm nó hết luôn. Thì khi mình vậy đó, thì mình đọc vài chục câu, vài trăm câu đó, tâm tha thiết, tâm tín nguyện nó hiện tiền. Đâu có phải nói chuyện, đâu phải suy nghĩ. Lại phải niệm từ một câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20-30. Có nghĩa là đếm tới số 10 thôi, không được đếm tới số 11. Đếm qua số 11 thì tâm nó sẽ mệt. Tâm sẽ mệt thì lâu ngày nó sanh bệnh đó. Cho nên tổ dạy mình được đếm tới số 10, xong phải trở lại 1. Chứ không phải là đếm tới 11, 12, 13. Không đếm lên, đếm tới số 10 thôi. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi. Là khi ký số thì ngài nói đừng có lần chuỗi. Đó, tại vì lần chuỗi đó thì mình sẽ bất an, tại cái tai mình động nó làm tâm mình nó mệt. Không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Là lấy cái tâm biết 10 câu. Chuỗi là cầm thôi, chứ không có lần. Như các ngài mình thấy ai cũng đeo chuỗi, Chân Hiếu cũng vậy. Nhưng mà để cầm chuỗi để nhắc nhở tu hành. Lâu lâu lần một hạt thôi, không có lần nhiều. Đó là ngài nói không có lần, mà lấy tâm để nhớ. Tại cái tâm nó thành sao chuỗi ở trong á. Mà sao chuỗi đó có 10 hạt thôi, chứ không được hơn. Nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó, thì chia thành 2. hai đoạn đó. Tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười là mười câu một lượt. Thấy khó nhớ quá thì mình chia làm hai đoạn. Cái đoạn thứ nhất là câu số 1 tới câu số 5. Nhưng mà cái tiếng Phật hiệu rất quan trọng, nó phải phân minh. Nếu nó không phân minh mà mình cứ lo cái số đó, thì trong tâm mình toàn số không, không có Phật. Cái tiếng Phật là quan trọng lắm, còn cái số là để nhớ kèm thôi. Giống như là tiếng Phật mình niệm liên tục, mà mình làm sao mình biết được 10 câu đây, thì mình mới nhớ số. Chứ tiếng Phật là chánh. Đó, mình chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là từ câu số 1 tới câu số 5. Đoạn thứ hai là từ câu số 6 tới câu số 10. Đó, xong mình trở lại 1 tới 5, 6 tới 10. Đó là số mà dùng tâm để nhớ, không được đọc số ra. Tiếng Phật phân minh, chân hiếu thực hành thấy rất là vi diệu đó. Đây là pháp vi diệu lắm của Ngài Ấn Quang đó. Nếu vẫn thấy mệt, nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10. Nếu 1 tới 5, 6 tới 10 mà cũng còn thấy mệt á, thì chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là từ câu số 1 tới câu số 3. Đoạn thứ hai là từ câu số 4 tới câu số 6. Đoạn thứ ba là từ câu số 7 tới câu số 10. Mà nếu như tiếng Phật mà phân minh á, thì cái lời thì thầm nó không nói được luôn. Và mình muốn suy nghĩ nấu ăn, mình muốn suy nghĩ làm cái gì suy nghĩ không được. Nó không có sức để suy nghĩ nữa, thành ra là tâm nó sẽ an lạc. Nó không có vọng tưởng, nó không có lời nói thì thầm ở trong, thì tự nhiên là mình yên ổn rồi, mình thanh tịnh rồi, mình hết khổ rồi. Thì lúc đó tha hồ mình tín nguyện, mình thương Phật, nhớ Phật, cầu vãng sanh. Còn bây giờ mình chưa có làm được cái tiếng Phật phân minh và cái thì thầm đó chấm dứt, mà mình cứ suy nghĩ tín nguyện, suy nghĩ hồi rồi, mình sẽ rất là khổ, mình loạn tâm. Mình phải làm sao cho lời thì thầm hết đi, những cái lời nói trong lòng mình lặng hết đi, tâm mình rỗng rang thanh tịnh, thì lúc đó mình mới nguyện cái tín nguyện trong đó. Mình tha thiết đâu có ai cản đâu, mình muốn về Tây Phương đâu có ai cản, mà lòng mình không có nói chuyện thì thầm thôi. Đó. Phải biết mười niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Pháp thập niệm buổi sáng là của Ngài Từ Vân đó. Ngày xưa mấy cái vị quan, những vị vua tu không có thời gian, thì Ngài Từ Vân Ngài mới dạy thập niệm mười hơi đó. Thì Ngài Ấn Quang nói, buổi sáng 10 niệm, thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng. Thì Chân Hiếu nói cho rõ hơn là thập niệm 10 hơi đó là mình niệm giống như A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật là một. Mình niệm cho hết cái hơi mình luôn là một, biết nó là một. Xong A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật là hai. Niệm như vậy vọng tưởng làm sao mà vô được, mà tới 10 thôi, tới 11 cũng sanh bệnh luôn, mà một ngày làm được có một lần thôi. Đó, Ngài Từ Vân Ngài dạy niệm như vậy thì nhất tâm bất loạn luôn. Sao mà vọng tưởng? Nhưng mà niệm nhiều nó sanh bệnh, thành ra được có 10 thôi. Đó. Cái kia là 5-7 câu Phật mới là một, còn nhãn quan một câu Phật là một. Đó. Cái thập niệm ký số là một câu Phật là một. Còn cái của Ngài Từ Vân là nhiều khi cái hơi dài niệm cái chục câu Phật nó mới là một. Nếu niệm 20-30 hơi sẽ tổn khí thành bệnh. Là cái của Ngài Từ Vân đó, là niệm được 10 hơi thôi, là 10 lần vậy thôi. Mà niệm tới 20-30 thì lâu ngày nó sẽ thành bệnh. Còn cái mà thập niệm ký số đó, là cách niệm này, một niệm là một câu Phật, tâm biết một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế. Cái của Ngài Ấn Quang là niệm từ sáng tới tối luôn. Niệm 24/24 luôn, không có bị tổn hơi, không bị bệnh. Mà nhiếp tâm cũng giống như là tập niệm 10 hơi của Ngài Từ Vân vậy đó. Coi nó vi diệu cỡ nào. Nhưng mà phải làm cho đúng. Cái kia là cái chục câu một hơi, còn mình một câu à. Một câu mình phải chắc nịch mới được. Nếu mà mình niệm rõ ràng cái tiếng Phật hiệu mình đã nói nhau được rồi đó, thì mình biết số thì mình sẽ thấy những cái lời thì thầm không còn nữa, hoặc là rất ít, còn rất ít. Như vậy đó thì mình đã đi vào rừng sâu rồi, từ từ mình sẽ tiến. Ngài nói làm từ sáng tới tối luôn. Như vậy đó. Cả ngày niệm mấy vạn tiếng cũng vậy luôn. Nhớ số, biết số. Lúc nào cũng biết. Nở số nào. Chẳng những trừ vọng lại còn dưỡng thần rất tốt. Có nghĩa là cái thập niệm ký số là nó trừ hết những cái vọng tưởng, những cái lời thì thầm. Nó trừ hết luôn. Mà nó dưỡng thần cho mình đó. Có nghĩa là tâm bình khí tĩnh đó. Cái thần sắc của mình, cái tinh thần mình nó không bị tổn thương. Mà nó nhẹ nhàng thanh thoát lắm đó. Nhưng mà cũng phải học điều thân tâm thì mới ứng dụng tốt được. Đó. Nó nhẹ nhàng thanh thoát, nó dưỡng thần. Tinh thần sảng khoái, không có mệt mỏi. Mà nó lại trừ hết cái vọng tưởng. Niệm mau hay chậm, trọn không trở ngại. Từ sáng đến tối, không gì không thích hợp. Có nhiều người niệm nhanh, có nhiều người niệm chậm, vẫn ký số được. Đó, mà sáng, trưa, chiều, tối, không có vọng tưởng mà lại được dưỡng thần nữa. Đó, là Ngài nói thích hợp hết, chứ không phải là niệm chậm thì ký số mới được. Niệm nhanh ký số vẫn được luôn. Nhưng mà đừng nhanh quá. Nhanh quá thì sẽ mệt. Nhanh quá thì tiếng nó không có rõ đâu. Vừa chừng thôi. Như chân hiếu thì niệm theo giây đồng hồ đó. Một giây là một chữ. Thì lúc nào chân hiếu cũng niệm chậm như vậy. Mày riết nó quen rồi. So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cái thời xưa đó là một ngày niệm 100 tràng, 200 tràng, 300 tràng để dùng cái số chuỗi. Niệm câu rồi lần hạt chuỗi thì mới một hồi mới tính là nhớ số. Còn cái của Ngài là dùng tâm nhớ. Giống như sâu chuỗi trong tâm nó có 10 hạt mà nó dòng 10 hạt nó hoài, mà Ngài nói lợi ích cái này nó hơn cái kia một trời một vực. Là tại vì thời mình là thời mạt, chúng sanh mình nghiệp nặng, vọng tưởng quá nhiều, cho nên lần chuỗi mà ghi nhớ số đó nó vẫn vọng tưởng. dùng cái ký số này không có vọng tưởng, mà dưỡng thần nữa, cho nên lợi ích nó lớn lắm. Đây là cái phương pháp cho thời mạt đó, là chúng sanh đời sau đó. Cái cách của Ngài Ngũ Ích ngày xưa đó là lần chuỗi đó, thì Ngài Ấn Quang nói là khi mà lần chuỗi thì thân mệt, thần động. Đó. Thì người nào lần chuỗi nhiều thì biết đúng là như vậy. Còn cách của Ngài Ấn Quang không có lần chuỗi thì gọi là thân nhàn mà tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số thì cứ khẩn thiết niệm thẳng. Là khi mình làm việc, giống như mình có công việc mình vừa làm vừa niệm Phật, thì nhớ số rất khó. Thì lúc đó thì niệm thôi chứ đừng có nhớ. Niệm suông thôi. Làm việc xong là nhiếp tâm nhớ số như cũ. Khi nào làm xong việc rồi, rảnh rang rồi, thì lại lấy tâm nhớ số. Dẫu ý niệm loan loáng đến đi, cũng vẫn quanh quẩn chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Thì dù cho những cái lời thì thầm, những cái vọng tưởng vẫn còn, tại vì nó chưa có gạn hết được đó. Nhưng mà chung quy nó cũng suy nghĩ về Đức Phật Di Đà thôi, nó không nghĩ cái khác được nhiều. Cái này rất vi diệu, là mình có suy nghĩ mà suy nghĩ toàn Tây Phương, suy nghĩ về Phật, suy nghĩ về Ngài Vãng Sanh, nó loang loáng đến đi mà nó lòng vòng trong cái chuyện giải thoát của mình. Chứ không phải nó suy nghĩ xa ra đâu. Đó là vọng tưởng ích đó. Vọng tưởng ích thì hạ phẩm trung sanh. Khi mà nó không suy nghĩ nữa thì mới hạ phẩm thượng sanh. Đại Thế Chí nói, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp. Đắc tam ma địa ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa. Nếu là hạng độn căn như bọn ta, bỏ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nói, thật khó khăn lắm. Mình muốn tu theo Ngài Đại Thế Chí mà tịnh niệm nói tiếp, mà nhiếp trọn sáu căn, mà không dùng thập niệm ký số thì Ngài nói rất là khó khăn, là không làm nổi đâu đó. Có nghĩa là phải xài ký số thôi, không thể nào bỏ. Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên thường ngửa tin lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn, bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất, chẳng thể rốt ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm. Là cái pháp thập niệm nhiếp tâm này nó chẳng thể nghĩ bàn, nó rất vi diệu. Mình nên tin đi, mình nên thực hành đi, đừng có sanh nghi ngờ là con không muốn dùng cái pháp này, hay pháp này không có hết vọng tưởng. Đừng có nghi, cứ thực hành theo đúng lời dạy đi, thì nó sẽ được lợi ích. Còn mấy là mình không chịu tu theo đó, vọng tưởng suốt ngày, thì tuy là mình có nhiều kiếp thiện căn, thì mình mới gặp được pháp môn Tịnh Độ, gặp được Ngài Ấn Quang, gặp được chư tổ. Mà nếu mình không tu đó thì những cái căn lành đó nó mất hết đó. Rốt ráo rồi mình không có được cái gì, mình sẽ đi đầu thai. Cho nên Ngài muốn mình vãng sanh thì dạy mình tu như vậy. Phải ký số. Ngài nói kiếp này không vãng sanh là buồn lắm đó. Sẽ đi đầu thai. Trong khi mà gặp được chánh pháp, gặp được pháp môn niệm Phật vi diệu, niệm cho tới những lời thì thầm không còn nói trong tâm, lòng thanh tịnh như vậy, rồi tín nguyện tha thiết như vậy sanh Tây Phương rồi, mà không chịu thực hành cho đàng hoàng, để nó vọng tưởng, để nó nói chuyện trong tâm, thì nó mất căn lành. Nó sẽ mất căn lành rồi, buồn lắm, Ngài nói chuyện đó là buồn lắm. Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Là mình lần chuỗi đó, là lúc đi và lúc đứng thì làm được. Đi và đứng thì lần chuỗi, ngồi đó thì không được lần. Ngồi là lấy cái tâm nhớ số, giống như lần 10 câu bên trong đó. Ngài nói, mình ngồi đó, mà tay mình lần chuỗi đó, thì cái thần mình chẳng an, lâu ngày nó cũng sanh bệnh, nó mệt mỏi cái tâm á. Tại vì cái tâm mà mệt thì nó bệnh. Bởi vì cái pháp điều thân tâm là vậy, giữ cái tâm cho đừng có bị mệt, và đừng có bị chấp trước, đừng có bị vọng tưởng, đừng có bị tự nói chuyện với mình, rồi sanh ra nhiều cái nội chướng bên trong, dẹp hết cái đó. Bên trong trống trơn thanh tịnh vậy đó, chỉ chấp trì 4 chữ hay là 6 chữ A Di Đà Phật, rồi tín nguyện tha thiết trong niệm như vậy lâu ngày, đi xa ngàn dặm. Pháp thập niệm ký số này đi đứng nằm ngồi không gì chẳng thích hợp. Là dùng cái thập niệm ký số, đi cũng ký số được, mà ngồi cũng được, mà lễ Phật làm cái gì cũng ký số được hết đó. Nó là thích hợp với tất cả, đi đứng nằm ngồi, nằm cũng được luôn nữa. Cho nên trong mọi oai nghi đều ký số, trừ ra lúc mình làm việc. Lúc mình làm việc thì ký số không được, ký số là không làm việc được luôn, thành ra lúc đó thì niệm suông. Lúc rảnh rang liền ký số. Ngài mới nói, lúc mình nằm thì niệm thầm không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổn khí. Hãy nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ. Lúc nằm thì niệm ra tiếng sẽ bị tội. Tại danh hiệu Phật là vi diệu lắm. Muốn niệm ra tiếng thì phải ngồi trang nghiêm, mà cái chỗ đó phải sạch sẽ nữa, phải trước bàn thờ, phải trong chánh điện. Chỗ nào mà không sạch sẽ niệm ra tiếng cũng bị tội luôn. Giống như mình vô nhà vệ sinh mà niệm ra tiếng thì bị tội. Mình vô bệnh viện, nhiều cái đồ dơ trong đó, thí dụ vậy, mình cũng không niệm ra tiếng được. Trừ ra là lúc đó khẩn thiết. Cũng như là những người mà đi sanh nở đó, bà mẹ sắp sanh con đó, thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chỗ đó dơ, nhưng mà phải niệm ra tiếng. Tại lúc đó là niệm cứu mạng rồi, niệm ra tiếng đó, niệm lớn luôn à. Còn thường là không niệm ra tiếng được, ở chỗ dơ, chỗ mà dơ, không sạch sẽ, niệm sẽ bị tội. Lúc nằm niệm ra tiếng, bị tội mà còn bị tổn khí nữa. Sau này nó bệnh, cho nên nằm đó, thì không niệm ra tiếng, trừ ra lúc lâm chung. Lúc lâm chung mình nằm, niệm ra tiếng được, mà niệm lớn luôn á. Bởi vậy là mình học vậy, mình nói lúc lâm chung niệm ra tiếng cũng tội không. Lâm chung là cái trường hợp mà cứu mạng rồi. Cũng như là lúc mà mạng mình nguy hiểm thì mình niệm Phật lớn tiếng, cầu Phật tiếp dẫn, không có nói về sạch hay dơ. Còn bình thường đó, phải ở chánh điện. Cư sĩ nay đã gần 50, thân bị ràng buộc, chưa tham tầm tri thức. Muốn liệu thoát trong đời này, hãy chỉ nên chuyên chú một môn tịnh độ. Là cái ông này gần 50 rồi, còn trẻ hơn Trần Hiếu nữa. Trần Hiếu 50 mấy rồi. Mà thân ông bị ràng buộc, là có nghĩa là có gia đình, bị ràng buộc trong trần lao, chưa có về hưu nữa. Đó. Mà còn chưa tham tầm thiện tri thức, là chưa có gần minh sư. Bởi Trần Hiếu nói đầu tiên là phải tham tầm tri thức mà. Là phải đọc kinh Phật. Kinh gì của Tịnh Độ phải đọc hết. Đó. Đọc kinh Đại Thừa. Rồi phải lấy sách tổ ra mà đọc. Lúc đó không phải nói đọc vậy nó sanh hai tâm sao thầy. Không phải. Phải đọc. Tín nguyện nó mới phát huy được. Rồi tới lúc tín nguyện sâu thiết thì mới bớt đọc lại rồi mới niệm Phật. Rồi tới chừng mà tâm nó đã quy nhất rồi thì bỏ hết luôn niệm một tiếng Phật. Sáng trưa chiều tối không gián đoạn. Đó. Thì Ngài nói là cái ông này cũng chưa có tham tầm tri thức mà muốn giải thoát trong đời này thì chỉ có niệm Phật nè, một môn tịnh độ thôi. Không có cách khác đâu. Đi môn khác không được đâu. Không có giải thoát đâu. Tại vì không có gần thiện tri thức mà không tu tịnh độ nữa là sao mà giải thoát được. Kim cang pháp hoa hãy gác ra ngoài, đợi đến khi thông suốt tịnh độ, đã đắc nhất tâm rồi mới lại nghiên cứu, cũng không muộn. Là kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa cũng không nghiên cứu nữa. Để qua một bên. Dùng tín nguyện trì danh trước. Chừng nào mà thông suốt hết tịnh độ rồi. Thông suốt tịnh độ có nghĩa là đọc hết kinh tịnh độ đó. Bởi vậy là rõ ràng là khuyên mình nên đọc kinh mà. Đọc hết đi. Thông suốt hết đi. Rồi niệm Phật nhất tâm rồi đó. Lúc đó mới đem Pháp Hoa ra mà học. Đem kinh Kim Cang ra mà học. Nếu theo đuổi ngay trong lúc này, e trí lực không đủ, được cái kia mất cái này. Lúc mà mình tu tịnh nghiệp chưa thành, tịnh độ mình chưa thông mà mình còn nghiên cứu thêm Pháp Hoa, Kim Cang, thì mình không đủ sức rồi. Thì mình tu không thành được đâu, cho nên là kinh của Phật để qua một bên hết. Chỉ đọc kinh tịnh độ thôi. Đọc kinh thì đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh A-di-đà. Đó. Không có nghiên cứu kinh sách nữa. Dùng tín nguyện trì danh thôi. Chừng nào nhất tâm rồi mới đem kinh Phật ra mà nghiên cứu, mà học. Nói tóm lại thì cái tiếng Phật hiệu của mình đó, khi mình niệm thì từng chữ từng câu là Đức A Di Đà, rõ ràng là Đức A Di Đà. Mình đọc A Di Đà Phật đó thì rõ ràng là Đức A Di Đà. Đức Phật ngài in trong tâm mình thì từng câu từng chữ mình niệm chậm chậm từ từ như dòng nước chảy vậy. Rồi mỗi tiếng là Phật A Di Đà. Rồi cái tâm mà nguyện vãng sanh đó nó tha thiết ở trong đó. Rồi mình giữ được sự liên tục thì lúc đó mình mới ký số. Đó là niệm rành rẽ phân minh đó mà cái tâm nó nguyện cái lòng chân thành cầu vãng sanh ở trong. Mà nó được liên tục nói nhau nữa. Rồi hết một câu mình lại biết là một. Mà nó liên tục được tới 10 câu. Sau mình trở lại 10 câu. Thì mình sẽ thấy là vọng tưởng lắng dịu xuống hết. Không còn nữa. Chỉ còn cái tiếng Phật trong trẻo mà là Phật. Mà lại tha thiết cầu vãng sanh. Thì giữ như vậy đó. Thì là đúng rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật.